Vô tận đan điền, chương 483, đại chiến bất hủ cảnh 1, góc truyện audio.com. Thấy động tác của thiếu niên, Giang Phong híp mắt lại, cả người tựa như diều hâu thấy mồi, âm ngoan lạnh lùng, mười ngón uốn lượn giống như ưng chảo. Thân thể bất hủ cảnh đã được rèn luyện rất lớn, hiện tại động tác của hắn rất rõ ràng cho thấy muốn dùng 10 thành công lực. Muốn cận chiến, ta sẽ cùng ngươi. Nhiếp Vân vui mừng không hãi sợ, thân thể thấp xuống, trở tay chính là một quyền. Ưng chảo toái thạch, Giang Phong mười ngón như câu, kình khí bao phủ cánh tay của Nhiếp Vân, tựa hồ muốn ở trên tay hắn kéo xuống một khối huyết nhục. Đại lực đan điền ám kình 100 trọng, Nhiếp Vân cũng không phải người mới vào giang hồ, làm sao không nhìn ra loại thủ đoạn này của đối phương, cánh tay vừa chuyển, toàn thân cơ thể vặn vẹo, băng hoành kích ra 100 trọng ám kình. Thình thịch, Giang Phong chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, sắc mặt đỏ lên, lòng bàn tay giống như bị kim đâm. Thình thịch ngã ra ngoài. Giang Phong thất bại, cứng đối cứng, cường giả bất hủ cảnh khiêng không qua một chí tôn. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, cảm thấy thế giới quan tan vỡ. Bất hủ cảnh, thân thể bất hủ, toàn thân cao thấp như bọc giáp sắt, thân thể cường đại bất khả tư nghị, am hiểu gần người công kích bất hủ cảnh bằng vào pháp lực thua chí tôn liền đủ làm người khiếp sợ, hiện tại cận chiến cũng thất bại, này. Còn có thiên lý hay không? Biến thái, mọi người nhìn về phía Nhiếp Vân, trong lòng đồng thời sinh ra cái từ này. Một bên Dịch Thanh, Dịch Thành vốn thấy Nhiếp Vân động thủ với Giang Phong, đều rất lo lắng, bây giờ thấy hắn cư nhiên chiếm thượng phong, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, đối với thân phận của thiếu niên trước mắt này càng thêm kỳ quái. Hắn rốt cuộc trải qua cái gì, vô luận ý thức chiến đấu hay thực lực đều không kém bất hủ cảnh Giang Phong chút nào. Nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt Giang Phong lúc đỏ lúc trắng, nắm tay bóp khanh khách rung động. Thân là người thực lực mạnh nhất Vinh Thiên Thành, quyền uy đã hình thành mấy thập niên, hiện tại loại quyền uy này bị một thiếu niên ngay cả bí cảnh cũng chưa đạt đến đánh vỡ, dù hắn tâm trí kiên định cũng cảm thấy không thở nổi. Còn xem náo nhiệt không động thủ sao? Giang Du xảy ra vấn đề, chỉ sợ ngươi cũng không dễ ăn nói đi. Mắt đỏ đậm, Giang Phong đột nhiên quát, cái gì, còn có người, thấy Giang Phong đột nhiên nói, mọi người giật nảy mình. Ha ha, ngay cả một chí tôn cũng không thu thập được Giang Phong, ngươi thật đúng là đủ mất mặt. Đột nhiên, không trung vang lên tiếng cười, lập tức một bóng người từ không trung sải bước đi xuống. Tới là một lão giả, bận thanh bào, tròm râu bạc phơ, vừa từ không trung đi xuống, liền vang lên thanh âm đùa cợt. Cường giả bất hủ cảnh sơ kỳ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ là trưởng lão của Nguyên Tâm Tông? Dịch Thanh, Dịch Thành nhìn người nọ xuất hiện, sắc mặt đồng thời thay đổi, nhất là Dịch Thanh, mặt cười trắng bệch nhìn về Nhiếp Vân ở trong đám người, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nồng đậm. Ban đầu thiếu niên cũng không muốn quản việc của mình, rất sợ gây phiền toái, là mình cứng rắn cầu xin người ta đến, vạn nhất thiếu niên có chuyện gì, chẳng phải hổ thẹn cả đời sao? Nghĩ vậy, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, hận không thể tiến lên thay thiếu niên chống đối. Dịch Thành tựa hồ cũng như nữ nhi, nắm tay. Góc truyện audio.com. Căng thẳng, bất quá mới siết chặt một chút, chợt nghe một tiếng kêu thảm vang lên, bàn tay hắn nắm chặt lại, then chốt là còn nắm cổ của Giang Du à. Chỉ một chút nữa Giang Du liền không thở nổi. Mất mặt, chỉ cần giết hắn sẽ không mất mặt, cùng nhau động thủ ta xem hắn còn có thể đỡ được không. Nghe được nhi tử kêu thảm, Giang Phong kinh hoàng, đứng dậy, trong mắt hận ý như nước thủy triều. Cùng nhau động thủ, Giang Phong, người thân là cường giả bất hủ cảnh, Vinh Thiên Thành Giang gia gia chủ, lại muốn cùng người liên thủ đối phó một chí tôn, còn có xấu hổ hay không? Nghe được Giang Phong dự định cùng trưởng lão của Nguyên Tâm Tông liên thủ, Dịch Thành đứng không vững nữa, nộ quát một tiếng. Ta không biết xấu hổ, hừ, một lát nữa ta sẽ để ngươi ngay cả mặt cũng không có, liền không cần để ý mặt mũi gì nữa. Giang Phong cười nhạt, ngươi muốn giết ta, ta cũng không phải dễ giết như vậy, tiểu huynh đệ, không cần sợ, ta và ngươi cùng nhau đối phó. Dịch Thành nghe ra ngôn ngữ uy hiếp của đối phương, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, nếu như vậy, Dịch gia các ngươi chờ Nguyên Tâm Tông trả thù đi. Ta nghĩ đường đường Nguyên Tâm Tông làm cho một Dịch gia nho nhỏ tiêu thất khỏi Phù Thiên Đại Lục sẽ không có bất cứ vấn đề gì đi. Trưởng lão của Nguyên Tâm Tông vừa tới âm hiểm cười một tiếng, nhìn về phía Dịch Thành, giọng nói âm hàn. Người đê tiện, sắc mặt Dịch Thành lúc đỏ lúc trắng. Thân là Dịch gia gia chủ, đầu tiên nên vì tộc nhân suy nghĩ, Nguyên Tâm Tông ở trong mắt hắn là một cự vô phách, muốn động thủ thật tiêu diệt Dịch gia quá dễ dàng. Không cần Dịch tiền bối ngươi xuất thủ, ta một người cũng đủ ứng phó. Thấy sắc mặt Dịch Thành, Nhiếp Vân biết hắn nghĩ cái gì, cười ha ha, trên người sinh ra loại khí thế bế nghĩa thiên hạ. Bị cổ khí thế này bao phủ tất cả mọi người, ngay cả trưởng lão của Nguyên Tâm Tông cùng Giang Phong cũng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tựa hồ cảm thụ được cổ khí thế này áp bách, Giang Phong hừ lạnh đi về phía trước một bước. Đáng lẽ con của hắn đang ở trong tay thiếu niên, hắn còn có chút bận tâm, nhưng ở trong tay Dịch Thành hắn an tâm, Dịch Thành đại biểu cho Dịch gia, ở trước khi mình và thiếu niên này phân thắng bại cũng sẽ không làm ra chuyện tình mất lý trí. Hắc hắc, thiếu niên ngươi cuồng như thế, ta cũng không nhịn được có chút ngứa nghề, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc đối phó hai chúng ta thế nào. Vị trưởng lão của Nguyên Tâm Tông kia cũng đi về phía trước, hai người một tả một hữu, bao vây Nhiếp Vân vào giữa. Bị hai đại cường giả bất hủ cảnh vây quanh, tiểu tử này coi như thảm rồi. Còn cần phải nói, coi như thực lực của hắn mạnh cũng chỉ là một chí tôn mà thôi, một khi đạt đến bí cảnh, chân khí cùng pháp lực có khác nhau rất lớn. Thấy hai cao thủ vừa động thủ, chỉ cần khí thế, liền uy hiếp cùng phong tỏa được thiếu niên, tất cả mọi người nghĩ kết cục đã định. Động thủ, quát một tiếng, Giang Phong đột nhiên động thủ, hai tay vẽ ra, pháp lực cuộn trào như nước sôi, bao phủ xuống Nhiếp Vân. Cách chương.